Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 4 tháng 10 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về những lời phát biểu của đại diện tòa thánh tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Sau đó là các tiết mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa thánh, Công giáo và Nhân quyền, và cuối cùng là phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi. Tin Rangoon, đại diện các giáo hội Kitô tại Myanmar kêu gọi nhà cầm quyền từ bỏ bạo lực. Trong một bản tuyên ngôn mang chữ ký của Đức cha Charles Bow, Tổng giám mục thủ đô Rangoon, kiêm Tổng thư ký Hội đồng giám mục Myanmar, và Đức Tổng giám mục Anh giáo Samuel Sangthe, Chủ tịch Hội đồng các giáo hội Kitô Myanmar, các nhà lãnh đạo của các giáo hội Kitô tại đây đã nhân danh tất cả các tín hữu Kitô trong xứ sở để gửi đến nhà cầm quyền một lời kêu gọi đặc biệt. Trong tài liệu, các vị đại diện giáo hội nhắc lại rằng, hàng năm, từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, Hội đồng giám mục Công giáo Myanmar và Hội đồng các giáo hội Myanmar cùng tổ chức một tuần lễ cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải trong xứ sở. Tài liệu viết rằng, đây là lần thứ năm các giáo hội Kitô cầu nguyện cho dân tộc và nhà cầm quyền biết xây dựng hòa bình và hòa giải. Các nhà lãnh đạo giáo hội Kitô tại Myanmar nói rằng, tất cả các giáo hội Kitô và mọi tín hữu Kitô đều tha thiết mong mỏi và đều nỗ lực xây dựng sự hiệp nhất, hòa bình, công lý và phát triển toàn diện của xứ sở. Tài liệu cũng cho biết hàng giáo sĩ tại Myanmar rất quan ngại cho tình hình xứ sở hiện nay. Do đó, các vị lãnh đạo của các giáo hội Kitô kêu gọi nhà cầm quyền như sau. Dựa trên giáo huấn của các tôn giáo về tình yêu, sự thật, lòng ngay thẳng, sự tha thứ, hòa giải, cũng như xét đến tình hình hiện nay của xứ sở, chúng tôi tha thiết yêu cầu quý vị hãy lấy tình yêu thương mà giải quyết cuộc khủng hoảng và tìm ra những giải pháp ôn hòa hầu bảo đảm sự ổn định, hòa bình và bất bạo động. Đó là điều mà dân chúng đang tha thiết mong mỏi. Tin Dublin, Đức Tổng giám mục Dublin, Ireland cảnh cáo rằng tình hình tại Myanmar là một cảnh báo cho mọi xã hội trên thế giới. Trong bài giảng thánh lễ dành cho các thẩm phán, luật sư và nhân viên tòa án hôm mùng 1 tháng 10 vừa qua, Đức cha Diarmuid Martin, Tổng giám mục Dublin, đã trích dẫn câu nói của Thánh Augustino được Đức Thánh cha ghi lại trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu như sau. Một quốc gia không được cai trị theo công lý sẽ chỉ là một đám trộm cướp. Đức cha Martin giải thích, nếu quý vị muốn có một thí dụ, chúng ta chỉ cần nhìn vào tình trạng bi thảm của Myanmar trong những ngày qua. Ngài nói rằng Myanmar là xứ sở mà Ngài đã từng viếng thăm và hằng quan tâm tới. Được biết hồi năm 1992, với tư cách là thư ký của Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, Đức cha Martin đã đến viếng thăm thủ đô Rangoon. Ngài nói rằng chế độ quân phiệt tại Myanmar là một chế độ tham nhũng, vô liêm sỉ, không theo một ý thức hệ nào ngoài đam mê quyền lực. Tin Roma, ngày thế giới bất bạo động đầu tiên đã được cử hành hôm mùng 2 tháng 10 vừa qua. Với 143 phiếu thuận, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua đề nghị chọn ngày 15 tháng 6, ngày sinh của Mahatma Gandhi, làm ngày thế giới bất bạo động. Phát biểu nhân dịp này, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon nói rằng, hơn bao giờ hết, thế giới cần múc lấy nguồn cảm hứng từ Mahatma Gandhi. Cũng nhân dịp mừng ngày sinh thứ 138 của vị cha già dân tộc Ấn Độ này, Đức cha Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Ấn Độ, đã giải thích về ý nghĩa đích thực của bất bạo động. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Ấn Độ khẳng định rằng, bất bạo động không phải là chủ nghĩa hòa bình. Theo ngài, Bất bạo động không chỉ có nghĩa là không có bạo động, mà là tinh thần hòa bình, tha thứ, cảm thông và khoan nhượng. Đó là những nguyên tắc thiết yếu của bất bạo động. Bất bạo động tự nó không phải là cứu cánh, mà là phương tiện để xây dựng một thế giới, trong đó hòa bình, công lý và nhân quyền, nhất là quyền của những người bị loại ra bên lề xã hội, luôn được tôn trọng. Cũng theo Đức cha Gracias, tự do tôn giáo là điều kiện cơ bản của bất bạo động, bởi vì nếu không có tự do tôn giáo, chúng ta sẽ gieo rắc những hạt giống của bất hòa và bất tín nhiệm. Tin Seoul. Đức cha John Chang, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Hàn, hiện đang có mặt trong phái đoàn tháp tùng Tổng thống viếng thăm Bắc Hàn. Đức cha Lazaro Yu Hung Sik, Chủ tịch Caritas Nam Hàn, đã xác nhận tin trên đây và nói với hãng thông tấn Asia News như sau. Cho dẫu tự do tôn giáo không phải là đề tài được hai nhà lãnh đạo bàn đến, sự hiện diện của Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục trong phái đoàn Nam Hàn là điều rất quan trọng. Đức cha Hung Sik bày tỏ vui mừng vì chuyến viếng thăm này. Trong vòng 60 năm qua, đây là lần thứ hai diễn ra một cuộc gặp gỡ lịch sử như thế giữa hai nhà lãnh đạo Triều Tiên. Theo ngài, lời mời viếng thăm mà chính phủ Bắc Hàn đưa ra cho thấy chính phủ này đã bắt đầu hiểu được tầm quan trọng của sự đối thoại. Đức cha Chủ tịch Caritas Nam Hàn nói rằng, vấn đề nổi cộm nhất mà hai nhà lãnh đạo sẽ bàn tới chính là vấn đề tiếp tế nhân đạo tiếp theo những trận lụt trong mùa hè vừa qua. Ngài khẳng định rằng, dân chúng Bắc Hàn đang cần được giúp đỡ mọi sự, nhất là thuốc men và thực phẩm. Tin San Salvador. Giáo hội tại El Salvador khuyên những ai muốn làm chính trị, cần biết giáo huấn xã hội của giáo hội. Đức cha Fernando Saenz Lacal, Tổng giám mục San Salvador, kêu gọi các ứng cử viên tổng thống nên đọc và nghiên cứu học thuyết xã hội của giáo hội. Học thuyết này chứa đựng những nguyên tắc căn bản về công bình xã hội. Đức Tổng giám mục San Salvador cũng nhắn nhủ họ nên tổ chức những chiến dịch vận động bầu cử thanh liêm và chân thành. Đức cha Lacal nói với các phóng viên như sau. Tôi khuyên các ứng cử viên và những ai muốn ra tranh cử trong các đảng phái nên có trong tay một bản tổng luận về giáo huấn xã hội của giáo hội. Ngài nói rằng đây là một cuốn sách ngắn gọn nhưng chứa đựng những nguyên tắc căn bản về công bình xã hội. Cuộc bầu cử tổng thống tại El Salvador sẽ diễn ra vào năm 2009. Tin Roma. Ủy ban Thần học Quốc tế chú trọng đến luật luân lý tự nhiên. Dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Y William Joseph Levada, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và với sự điều hành của Tổng Thư ký của Bộ là cha Luis Ladaria, Ủy ban Thần học Quốc tế hiện đang nhóm họp tại Vatican từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 10 tới đây. Trong phiên khoáng đại thường niên lần này, Ủy ban đặc biệt nghiên cứu một tài liệu về luật luân lý tự nhiên, hầu đưa ra những nền tảng của một nền đạo đức học phổ quát. Tin Roma. Hôm Chủ nhật vừa qua, Đức Hồng Y Jose Saraiva Martins, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ tôn phong chân phước cho nữ tu Marie Merker tại Nisa, Ba Lan. Nữ tân chân phước Marie Merker sinh năm 1817 và qua đời năm 1872, là người đồng sáng lập và là bề trên tổng quyền tiên khởi của dòng các nữ tu Thánh Elizabeth. Theo cha Andrea Ambrosi, cáo thỉnh viên của vụ án phong chân phước, nữ tu Marie Merker thường được mệnh danh là người Samaria nhân lành của người nghèo. Năm 1842, khi người mẹ qua đời, Marie Merker quyết định sống đời tận hiến để phục vụ người nghèo, các bệnh nhân và những người bị bỏ rơi. Theo lời khuyên của cha giải tội, chị liên kết một số chị em có cùng một lý tưởng tại thành phố Nisa. Mục tiêu và chương trình hành động của các chị em được cảm hứng từ lời Chúa Giêsu. Mỗi lần anh chị em làm cho một trong những kẻ bé mọn nhất là anh chị em của ta, anh chị em làm cho chính ta vậy. Theo gương của thánh nữ Elizabeth Hungary, được chọn làm quan thầy của hội dòng mới, các nữ tu hoàn toàn tận hiến cho việc phục vụ người nghèo. Chân phước Marie Mercier sống trong một giai đoạn lịch sử và một nơi bị tàn phá bởi chiến tranh là vùng Silesia. Chính tại đây mà vị chân phước này đã nêu gương thánh thiện của mình qua việc phục vụ người nghèo. Tin Roma. Hội đồng các giáo hội Kitô kêu gọi các thành viên vận động các chính phủ nước mình ý thức về tình trạng nhân đạo hiện nay tại Iraq. Trong tuyên ngôn về Iraq và các cộng đồng Kitô tại Iraq được đưa ra trong phiên họp tại Armenia hồi cuối tháng 9 vừa qua, Hội đồng các giáo hội Kitô cho biết các điều kiện sống và tình trạng nhân quyền của một bộ phận rất lớn trong xã hội Iraq đã xuống cấp một cách trầm trọng. Những đau khổ mà người dân Iraq đã và đang gánh chịu lại hoàn toàn không được biết đến. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ bàn về những lời phát biểu của đại diện tòa thánh tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, đại diện của Tòa Thánh kêu gọi cộng đồng thế giới hãy cương quyết nói không với chiến tranh và cam kết tôn trọng phẩm giá và sự sống của người. Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 1 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti, Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh, đã cảnh cáo rằng những cuộc tấn công khủng bố ở đầu thế kỷ thứ 21 này khiến cho nhiều người bi quan trước tình trạng xung đột của các nền văn minh. Với cái nhìn bi quan về nhân loại như thế, nhiều người quay trở về với chủ nghĩa dân tộc, hoặc tìm cách biện minh cho việc sử dụng vũ lực, hoặc tương đối hóa những giá trị gắn liền với phẩm giá của người, nhất là quyền sống và quyền tự do tôn giáo. Đức Tổng giám mục Mamberti nhắc lại rằng Liên Hiệp Quốc đã được thành lập cách đây 62 năm với mục đích cứu vãn các thế hệ tương lai khỏi chiến tranh, tái khẳng định niềm tin vào các quyền cơ bản cũng như phẩm giá của người, đồng thời bảo đảm cho công pháp quốc tế được tôn trọng và cổ võ sự tiến bộ về mặt xã hội. Theo vị đại diện của Tòa Thánh, cộng đồng thế giới cần nhớ lại những mục tiêu trên đây, mới mong cương quyết nói không với chiến tranh và cam kết tôn trọng phẩm giá và sự sống của người. Đức Tổng giám mục Mamberti ghi nhận rằng nhân loại đang đứng trước một ngã tư đầy khó khăn. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh rằng việc sử dụng vũ lực không thể được xem như là một giải pháp lâu dài được. Đề cập đến tình hình tôn giáo, Ngài nói rằng quyền tự do tôn giáo vẫn tiếp tục bị vi phạm trên khắp thế giới. Tại nhiều nơi, người ta nhân danh tôn giáo để chối bỏ tự do tôn giáo. Do đó, theo Đức cha Mamberti, cần phải có sự đối thoại giữa các tôn giáo và các nền văn hóa. Ngài khẳng định rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo và các tín đồ cần phải nỗ lực bảo vệ tự do tôn giáo bằng cách tôn trọng tự do tôn giáo của người khác và cam kết loại trừ bạo động. Đức cha Mamberti nói rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo và các tín đồ tôn giáo cần phải chứng tỏ rằng tôn giáo không phải và không nên là nguyên cớ của xung đột. Họ phải tuyên bố một cách minh bạch rằng nhân danh tôn giáo để cổ võ bạo động và chiến tranh là một mâu thuẫn trắng trợn. Theo đại diện của Tòa Thánh tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, có người cho rằng văn hóa và tôn giáo là nguyên nhân làm phát sinh nhiều vấn đề của thời đại. Thật ra, nguồn gốc của những vấn đề này chính là những bất công về kinh tế và xã hội. Ngài nói rằng cần phải thắng vượt được bệnh tật nghèo đói dốt nát mới có thể mở ra cuộc đối thoại giữa các nền văn minh. Đức Tổng giám mục Mamberti kêu gọi Liên Hiệp Quốc hãy lập lại cam kết bảo đảm một tương lai hòa bình cho thế giới bằng cách kiểm soát vũ khí, chặn đứng việc mua bán bất hợp pháp các thế giới quy ước, nhất là ngăn chặn việc phổ biến vũ khí hạt nhân. Đức cha Mamberti đã từng là sứ thần Tòa Thánh tại Sudan từ năm 2002 đến năm 2006. Ngài đặc biệt quan tâm đến tình trạng hiện nay tại Darfur. Do đó, Ngài kêu gọi Liên Hiệp Quốc hãy đẩy mạnh những nỗ lực bình định hóa vùng này. Đức cha Mamerti cũng kêu gọi cộng đồng thế giới hợp tác bảo đảm an ninh và tái thiết Iraq. Ngoài ra, thế giới còn phải có trách nhiệm sử dụng con đường thương thuyết để chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, bảo đảm tự do và độc lập cho Liban, cũng như giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay tại Myanmar. Đề cập đến những điểm nòng cốt trong giáo huấn xã hội của giáo hội, Đức Tổng giám mục Mamerti đặc biệt nhấn mạnh đến quyền được sống của con người. Ngài kêu gọi cộng đồng thế giới phải bảo đảm rằng quyền sống của con người cần được tôn trọng và bảo vệ từ lúc được thụ thai trong lòng mẹ cho đến lúc chết tự nhiên. Ngài nói, cần phải nỗ lực loại bỏ nền văn hóa chết chóc đang được một số tổ chức xã hội và pháp lý nại đến những lý do y tế và xã hội để đề cao. Ngoài ra, cũng theo vị đại diện của Tòa Thánh, sự tôn trọng triệt để đối với sự sống con người cũng đòi hỏi phải dẹp bỏ án tử hình. Ngài cũng kêu gọi thế giới bảo đảm sự bình đẳng phái tính, thăng tiến quyền của trẻ em, nâng đỡ gia đình và chống lại tệ nạn buôn người. Đức Tổng giám mục Mamerti kết thúc bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 1 tháng 10 vừa qua như sau. Chúng ta còn phải tiếp tục xác tín rằng hòa bình và ổn định, phát triển và nhân quyền luôn luôn liên kết và hỗ trợ nhau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày. Hỡi bà, đây là con bà. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Chúng ta cần phải không ngừng trở lại với cái nhìn cuối cùng của Chúa Giêsu với mẹ Ngài. Hài nhi Giêsu chắc chắn đã nhìn lên mẹ, nhưng chúng ta không biết gì về cái nhìn này. Sách Tin Mừng không ghi lại, nhưng từ trên thập giá khi nhìn xuống mẹ Ngài, có lẽ Chúa Giêsu đã mỉm cười, với nụ cười qua đó Ngài đã trao ban tất cả tình yêu. Khi Ngài gọi mẹ Ngài, hỡi bà. Hỡi bà, chắc chắn Chúa Giêsu không hiểu theo nghĩa thông thường khi Ngài gọi mẹ Ngài là người đàn bà. Dưới chân thập giá, mẹ Maria quả thực là người đàn bà, đúng với danh hiệu đàn bà. Người đàn bà được Thiên Chúa nhìn thấy với tất cả sức mạnh của mình. Mẹ chính là người đàn bà mới, hoàn toàn liên kết với Chúa Giêsu trong mầu nhiệm của Ngài. Mẹ là người sống cùng một mầu nhiệm Chúa Giêsu đang sống. Mẹ kết hợp chặt chẽ với Chúa Giêsu đến độ chịu đựng tất cả những gì Chúa Giêsu đang chịu đựng trên thập giá. Mẹ nên một với Chúa Giêsu như chính Ngài nên một với Chúa Cha. Mẹ bổ túc cho những gì còn thiếu sót trong cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Và đây chính là vai trò và mầu nhiệm của người đàn bà. Người đàn bà cho phép tình yêu được trở nên phong phú, nghĩa là trở nên cội nguồn của một sự sống mới. Chính cái nhìn cuối cùng ấy của Chúa Giêsu trên mẹ Ngài cho chúng ta hiểu được mầu nhiệm của mẹ. Chúng ta biết rằng mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội. Chúng ta cũng biết rằng mẹ là mẹ của Chúa Giêsu. mẹ là mẹ của nhân loại. Nhưng cái nhìn cuối cùng của Chúa Giêsu trên mẹ Ngài cùng với tiếng thưa, hỡi người đàn bà, cho phép chúng ta hiểu thêm được vai trò của mẹ. Với tiếng thưa hỡi bà ấy, Chúa Giêsu muốn đánh thức nơi mẹ một tình yêu mới. Tại tiệc cưới Cana, lần đầu tiên mẹ đã nghe cách xưng hô ấy của Chúa Giêsu. Hẳn mẹ đã ngạc nhiên. Mẹ hiểu rằng với cách xưng hô lạ lùng ấy của Chúa Giêsu, mẹ phải đi vào một cái gì mới mẻ hơn, một điều mà mẹ chưa từng cảm nghiệm. Mẹ không chỉ là mẹ theo nghĩa sinh lý. Mẹ không chỉ là người đã đóng vai trò làm mẹ với Chúa Giêsu. Mẹ không chỉ là mảnh đất tốt đã đón nhận những lời giảng dạy của Ngài. Mẹ còn phải cộng tác với công cuộc tông đồ của Ngài. Và đây là điều mới mẻ đối với mẹ. Sứ mệnh của mẹ cũng là sứ mệnh của Ngài. Mẹ phải cộng tác vào ba chức vụ tư tế, vương giả và tiên tri của Ngài. Chính trong sứ mệnh mới này của mẹ Maria mà chúng ta khám phá ra vai trò người phụ nữ là cộng tác với Chúa Giêsu trong sứ mệnh tư tế của Ngài. Ngày nay, nhiều người phụ nữ đang tranh đấu cho điều được gọi là quyền được làm linh mục. Trước nhiều chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tại một số nước, người ta thường thấy có những cuộc phản đối gay gắt kèm với đòi hỏi cho người phụ nữ được làm linh mục. Nhiều người phụ nữ ký tên yêu cầu Đức Thánh Cha cho phép phụ nữ được lãnh chức thánh. Hành động này chắc chắn không đến từ Chúa Thánh Thần và cũng chẳng xuất phát từ chính người phụ nữ. Đúng hơn, nó đến từ người phụ nữ được ma quỷ giật dây, như chính người phụ nữ đầu tiên đã để cho mình bị cám dỗ và xúi dục. Cơn cám dỗ đòi cho phụ nữ làm linh mục có ý nghĩa gì đối với người phụ nữ? Dĩ nhiên, khi muốn làm linh mục, các phụ nữ đã nói lên ước muốn ấy với tất cả lòng quảng đại của mình. Họ xác tín rằng, nếu họ được làm linh mục, họ sẽ phục vụ giáo hội đắc lực hơn và sẽ có nhiều ơn trở lại hơn. Xét theo hiệu năng, nếu cho các phụ nữ làm linh mục, vấn đề thiếu ơn gọi xem như đã được giải quyết. Tuy nhiên, phải chăng ước muốn mãnh liệt được làm linh mục nơi một số phụ nữ không là thể hiện cuối cùng của sự mong đợi một đấng thiên sai trần tục? Phải chăng đây không là một mưu trước của ma quỷ? Người phụ nữ đã không hiểu được rằng Chúa đã dành cho mình một vai trò lớn hơn là được làm linh mục. Ma quỷ không muốn cho người phụ nữ khám phá ra vai trò ấy, vì nó không ưa thích người phụ nữ. Ma quỷ không có khả năng yêu thương, và như đã được ghi lại trong sách Sáng Thế Ký, giữa nó và người phụ nữ có một mối thù truyền kiếp. Ma quỷ muốn sử dụng người phụ nữ theo cách thế của nó. Nó muốn làm cho người phụ nữ lệ thuộc vào nó. Nó muốn biến người phụ nữ thành nô lệ và sứ giả của nó. Nếu người phụ nữ để cho mình bị lôi cuốn, điều đó chứng tỏ rằng người phụ nữ không được thỏa mãn. Nếu chúng ta so sánh cơn cám dỗ muốn làm linh mục nơi phụ nữ với cơn cám dỗ của bà Eva, chúng ta sẽ thấy rõ điều đó. Người phụ nữ để cho mình bị lôi cuốn bởi vì ma quỷ là người đầu tiên hỏi han người phụ nữ. Người đàn ông có lẽ đã không đặt câu hỏi hay hỏi ý kiến nơi người phụ nữ cho đủ. Người đàn ông tưởng mình có đủ thông minh để giải quyết mọi vấn đề, và do đó người phụ nữ đã bị bỏ rơi. Chúng ta cần phải nhìn nhận điều đó trong thực tế của cuộc sống vợ chồng. Đó là một cơn cám dỗ triền miên. Khi hỏi han người phụ nữ, ma quỷ mang lại cho họ một khuôn mặt mới và một vai trò mới. Được nịnh bợ, được vuốt ve quả là một cơn cám dỗ khủng khiếp đối với người phụ nữ, khi họ cảm thấy bắt đầu chán chồng mình. Có lẽ người chồng đã không tỏ ra quan tâm đủ đến vợ. Và đây, một người đàn ông khác đang chú ý đến nàng. Ít ra người đó cũng thông minh hơn. Ít ra người đó cũng tỏ ra cảm thông hơn. Và người đó đã biết cách hỏi han. Trong một thế giới mà kỹ nghệ quảng cáo lúc nào cũng muốn lôi kéo và thúc đẩy con người bước vào trong hào quang giả tạo của tiếng tâm, chấp nhận vai trò ẩn giấu và lu mờ không phải là chuyện dễ. Ngày nay, ai mà chẳng muốn được làm một ngôi sao? Có lẽ chúng ta không muốn chấp nhận điều đó, nhưng chúng ta lại để mình bị lôi kéo khi có ai đó đến nói với chúng ta đại khái như sau. Chỉ có bạn mới có thể làm được điều đó mà thôi. Chúng ta tưởng đó là sự thật. Chúng ta không có đủ tinh thần nghèo khó, khiêm nhường và sự nhỏ bé đích thực của tin mừng để nói: không, xin để tôi được yên, tôi chỉ muốn làm theo ý Chúa. Và như thế chúng ta để mình bị lôi cuốn. Không dễ gì nên thánh trong thế giới ngày nay. Chúng ta không biết điều gì đến từ Chúa Thánh Thần, và điều gì đến từ loài người. Chúng ta để mình bị lôi kéo. Phải chăng, những cơn cám dỗ mà chúng ta đang trải qua hôm nay không tương tự với cơn cám dỗ đầu tiên của bà Eva? Ngày nay, có biết bao người phụ nữ quảng đại, thao thức trước tình trạng khan hiếm ân gọi linh mục. Họ xác tín rằng nếu họ được làm linh mục, thì vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Họ cũng có thể làm linh mục như đàn ông, và có khi còn tốt hơn là khác. Họ làm tốt hơn là bởi vì họ nhiệt thành và quảng đại hơn. Cứ như thế, người phụ nữ để mình bị ma quỷ lôi kéo. Họ quên rằng Chúa Giê-xu trao cho họ một vai trò khác. Đó là vai trò của mẹ Maria tại tiệc cưới Cana, vai trò của mẹ dưới chân thập giá, và vai trò của mẹ trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Ba vai trò này liên kết với nhau. Và đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong hai tuần qua, chúng ta đã theo dõi sứ điệp truyền giáo của Thánh cha Benedicto thứ 16. Giờ đây, trong một văn kiện tòa thánh hôm nay và những tuần lễ kế tiếp, Đặng Thế Dũng sẽ gửi đến quý vị và các bạn sứ điệp của Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 cho những ngày quốc tế giới trẻ. Như quý vị và các bạn đã theo dõi và đã biết, 3 năm 2006, 2007 và 2008, sứ điệp cho ngày quốc tế giới trẻ của 3 năm này quy về Chúa Thánh Thần. Năm 2006 thì nói về Chúa Thánh Thần như là Thánh Thần chân lý. Năm 2007 thì nói về Chúa Thánh Thần như là Thánh Thần của tình yêu. Và năm 2008 nói về Chúa Thánh Thần như là Thánh Thần của sức mạnh và chứng tá. Chúng ta đã theo dõi trọn vẹn sứ điệp cho năm tới 2008. Giờ đây, chúng ta trở lại với năm 2007 này. Mời quý vị các bạn theo dõi sứ điệp của năm 2007 Chúa Thánh Thần là Thánh Thần của tình yêu. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 22 được cử hành tại các giáo phận vào Chủ nhật lễ lá, Cha muốn đề nghị các con suy niệm về lời Chúa Giêsu. Như Thầy đã yêu thương các con cũng hãy yêu thương nhau. Phúc âm Thánh Gioan chương 13 câu 34. Có thể yêu thương hay không? Mọi người đều cảm thấy muốn yêu và được yêu. Nhưng yêu thật là khó dường nào. Bao nhiêu lầm lẫn và thất bại xảy ra trong tình yêu. Thậm chí, có người đi tới độ nghi ngờ không biết tình yêu là điều có thể hay không. Nhưng nếu những khuyết điểm về tình cảm hoặc những vụ thất tình có thể khiến cho người ta nghĩ rằng yêu là một ảo tưởng, là một giấc mơ không thể đạt tới được, phải chăng vì thế mà ta phải cam chịu hay sao? Không, tình yêu là điều có thể, và mục đích sứ điệp này của Cha là để góp phần khơi dậy nơi mỗi người trong các con là tương lai và niềm hy vọng của nhân loại, niềm tín thác nơi tình yêu chân thật, chung thủy và mạnh mẽ. Một tình yêu mang lại an bình và hoan lạc. Một tình yêu nối kết con người, làm cho họ cảm thấy tự do trong niềm tôn trọng lẫn nhau. Vậy bây giờ các con hãy để Cha cùng đi với các con trong một cuộc hành trình qua ba giai đoạn để khám phá tình yêu. Thứ nhất, Thiên Chúa nguồn mạch tình yêu. Giai đoạn thứ nhất liên quan đến nguồn mạch tình yêu chân thực, nguồn mạch duy nhất, đó là Thiên Chúa. Thánh Gioan đã nêu rõ điều này khi quả quyết rằng Thiên Chúa là tình yêu. Thư thứ nhất Thánh Gioan, chương 4, câu 8 và câu 16. Về điểm này, Thánh Nhân không chỉ muốn nói rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, nhưng Ngài còn nói chính bản tính của Thiên Chúa là tình yêu. Ở đây, chúng ta đứng trước mặt khải sáng ngời nhất về nguồn mạch tình yêu là mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Trong Thiên Chúa duy nhất và Ba Ngôi, có một sự trao đổi yêu thương vĩnh cửu giữa ngôi Cha và ngôi Con. Và tình yêu này không phải là một năng lực hay một tình cảm, nhưng là một ngôi vị, là Chúa Thánh Thần. Thập giá Chúa Kitô biểu lộ hoàn toàn tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa tình yêu tự biểu lộ cho chúng ta như thế nào? Ở đây chúng ta bước sang giai đoạn thứ hai trong hành trình của chúng ta. Cho dù trong việc sáng tạo đã có những dấu hiệu rõ ràng về tình yêu của Thiên Chúa, nhưng mặc khải trọn vẹn về mầu nhiệm thâm sâu của Thiên Chúa diễn ra trong sự nhập thể, khi chính Thiên Chúa làm người trong Chúa Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật, chúng ta đã nhận ra tình yêu trong mọi chiều kích. Thực vậy, như Cha đã viết trong thông điệp Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu. Sự mới mẻ đích thực của Tân Ước không hề tại những ý tưởng mới, nhưng nơi chính con người của Chúa Kitô, đứng cụ thể hóa những ý niệm, một điều thực chưa hề nghe nói. Sự biểu lộ tình yêu Thiên Chúa thật là trọn vẹn và hoàn hảo trên thập giá, nơi mà, như Thánh Phaolô quả quyết, Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu đích thực của Ngài đối với chúng ta. Vì trong khi chúng ta còn là kẻ tội lỗi, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta. Thư Roma chương 5 câu 8. Vì thế, mỗi người trong chúng ta có thể nói mà không sợ sai lầm rằng Chúa Kitô đã yêu thương và hiến mạng vì tôi. Xem thư Ê-phê-sô chương 5 câu 2. Được cứu chuộc nhờ máu của Chúa, không một nhân mạng nào là vô ích hoặc kém giá trị. Vì tất cả chúng ta đều được Chúa đích thân yêu thương bằng một tình yêu say mê và chung thủy, một tình yêu vô biên. Trái lại, thập giá, sự điên rồ đối với thế gian, cớ dấp phạm đối với nhiều tín hữu, chính là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, đối với tất cả những ai để cho thập giá đánh động tận thâm tâm họ. Vì điều điên dại của Thiên Chúa vẫn khôn ngoan hơn loài người. Và điều yếu đuối của Thiên Chúa vẫn mạnh hơn loài người. Xem thư thứ nhất Corinto chương 1, câu 24-25. Đúng ra, đứng chịu đóng đinh, sau khi sống lại, vẫn luôn mang dấu hiệu cuộc khổ nạn của Ngài. Ngài đưa ra ánh sáng những giả mạo và gian dối về Thiên Chúa, là những điều đầy bạo lực, thù hận và loại trừ. Chúa Kitô là Chiên Thiên Chúa, đứng gánh tội trần thế và loại bỏ hoán thù khỏi tâm hồn con người. Cuộc cách mạng đích thực của Ngài chính là tình yêu. Và giai đoạn thứ ba, yêu thương tha nhân như Chúa Kitô đã yêu thương chúng ta. Đây là giai đoạn thứ ba trong cuộc suy tư của chúng ta. Trên thập giá, Chúa Kitô kêu lên, ta khát. Qua đó, Ngài biểu lộ lòng khát khao nồng nhiệt yêu mến và muốn được mỗi người chúng ta yêu mến. Chỉ khi nào chúng ta thấu hiểu được chiều sâu và cường độ của mầu nhiệm ấy, chúng ta mới ý thức được sự cần thiết và cấp bách phải yêu mến như chính Chúa đã yêu thương chúng ta. Điều này bao hàm nghĩa vụ nếu cần, nghĩa vụ phải hiến mạng sống mình vì anh chị em, được nâng đỡ bằng tình yêu mến Chúa. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã dạy, ngươi hãy yêu mến tha nhân như bản thân mình. Sách Lê Vi, chương 19, câu 18. Nhưng sự mới mẻ của Chúa Kitô hệ tại yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng ta. Nghĩa là yêu thương tất cả mọi người, không phân biệt ai, yêu cả kẻ thù cho đến cùng. Phúc Âm Thánh Gioan, chương 13, câu 1. Giờ đây, cha muốn dừng lại ba lãnh vực của đời sống thường nhật, trong đó hỏi những người trẻ quý mến, các con đặc biệt được kêu gọi biểu lộ tình yêu Thiên Chúa. Lãnh vực đầu tiên là giáo hội, là gia đình thiêng liêng của chúng ta, gồm tất cả các môn đệ của Chúa Kitô. Nhớ lại lời Chúa dạy, do điều này mà mọi người biết các con là môn đệ Thầy, nếu các con thương yêu nhau. Phúc Âm Thánh Gioan chương 13, câu 35. Với lòng hăng hái và bác ái, các con hãy nâng đỡ các hoạt động của giáo xứ, cộng đoàn, các phong trào giáo hội và các nhóm bạn trẻ khác mà các con tham gia. Các con hãy chuyên cần trong việc tìm kiếm thiện ích cho tha nhân, trung thành với những điều đã cam kết. Các con đừng do dự vui mừng, từ khước một vài thú tiêu khiển. Hãy vui lòng chấp nhận những hy sinh cần thiết. Hãy làm chứng về tình yêu trung thành của các con đối với Chúa Giêsu bằng cách loan báo tin mừng của Ngài, đặc biệt nơi các bạn đồng lứa. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và Nhân quyền của chúng tôi.
Công giáo và Nhân quyền. Thưa quý vị, các bạn thân mến, Công giáo và Nhân quyền là chuyên đề mới nhằm đáp lại lời kêu gọi mà Đức Hồng Y Gioan Baptista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài Gòn đã đưa ra trong lời chủ trăng tháng 9 vừa qua. Thật vậy, trong lời chủ trăng tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Tổng giám mục Sài Gòn đã nêu lên câu hỏi, khi thấy tự do và nhân quyền bị xâm phạm, khi đối diện với bất công trong xã hội, bổn phận của người Công giáo là gì? Câu trả lời của vị chủ trăng là hãy hành động sau khi đã cầu nguyện và học hỏi giáo huấn của giáo hội về xã hội. Với chuyên đề Công giáo và Nhân quyền, chúng tôi chỉ muốn ôn lại giáo huấn xã hội của giáo hội mà chúng tôi đã có dịp trình bày rải rác trong nhiều chuyên mục khác. Nhân quyền là vấn đề không biên giới. Nhân quyền không phải là một ý niệm thuần Tây phương mà là phổ cập nơi mọi dân tộc và văn hóa. Phổ cập cho nên những vi phạm hay những sai sót đối với việc thực thi nhân quyền không chỉ giới hạn ở những nước nghèo hay trong các chế độ độc tài. Có những vi phạm công khai và cũng có những vi phạm tinh vi đối với nhân quyền. Nếu trong các chế độ độc tài, các quyền cơ bản của con người bị công khai chối bỏ và chà đạp, thì tại các nước tiên tiến, việc thực thi các quyền ấy cũng chưa được trọn vẹn. Câu hỏi được nêu lên là quyền được sinh ra vốn là quyền đầu tiên và cơ bản nhất của con người đã thực sự được tôn trọng chưa? Khi hành động phá thai đã được hợp thức hóa, nghĩa là trở thành một thứ quyền của phụ nữ được luật pháp nhìn nhận, thì liệu quyền được sinh ra và được sống đã thực sự được tôn trọng chưa? Vào tháng 9 năm 1995, tại hội nghị về dân số diễn ra tại Cairo, Ai Cập, Giáo hội Công giáo đã cùng với các tôn giáo khác lên tiếng báo động về những vi phạm đối với quyền này, và cuối cùng đã ngăn chặn được một chương trình hành động vô nhân đạo nhất mà nhiều nước trên thế giới đề ra với mục đích kiểm soát dân số. Đây là một thí dụ điển hình cho thấy vai trò của Giáo hội Công giáo trong việc kêu gọi tôn trọng các quyền con người. Người ta khó có thể chối cãi được vai trò ấy trong những biến cố xảy ra tại Đông Âu và Liên Xô hồi cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90. Sự hiện diện của giáo hội và của một vị giáo hoàng đến từ một nước cộng sản đã nắm giữ một vai trò quyết định trong những diễn biến chính trị tại Ba Lan, dẫn đến sự sụp đổ của các chế độ cộng sản tại Đông Âu và Liên Xô. Muốn hay không, người ta không thể phủ nhận vai trò then chốt ấy của giáo hội trong việc vãn hồi tự do và những quyền cơ bản của con người tại phần lớn của Âu Châu. Tại châu Mỹ Latin, lục địa vốn có đa số công giáo, sự hiện diện của giáo hội bên cạnh những nạn nhân của các chế độ độc tài là điều hiển nhiên nhất. Cuộc tử đạo của nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân dấn thân tranh đấu cho công bình xã hội và các quyền con người là một bằng chứng hùng hồn nhất về vai trò của giáo hội. Đây cũng là điều đã và đang diễn ra tại Phi Lục Tân. Giáo hội là lực lượng duy nhất luôn thức tỉnh để tố cáo, cản ngăn, phòng ngừa trước các lạm dụng và vi phạm nhân quyền. Dẫn thân tranh đấu cho công bình xã hội và các quyền của con người phải là một trong những ưu tiên hàng đầu của giáo hội trong thế giới ngày nay. Hội đồng Tòa Thánh về Công lý Hòa bình mà Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã từng làm chủ tịch đã cho xuất bản cuốn Tổng luận về giáo huấn xã hội của giáo hội. Trọng tâm của giáo huấn này hẳn phải là phẩm giá và các quyền con người như được hiểu và trình bày qua giáo huấn nghìn đời của giáo hội. Công dân giáo dục hay giáo dục về chính trị không còn là độc quyền của nhà nước mà là một phần quan trọng trong giáo huấn xã hội của giáo hội. Người tín hữu Kitô không những phải học hỏi về phẩm giá, các quyền cơ bản của con người, mà còn phải tích cực dấn thân để tranh đấu cho công bình xã hội và các quyền con người. Thật ra quyền con người hay nhân quyền không chỉ là một quan niệm Tây phương và do đó bắt nguồn từ mặt khải Kitô giáo. Gần đây một số chế độ độc tài tại Á Châu đã tỏ ra dị ứng với hai tiếng nhân quyền. Các chế độ cộng sản chẳng hạn cho rằng các quyền cơ bản, trong đó có quyền tư hữu, vốn được thế giới xem như là những quyền bất khả xâm phạm và bất khả di nhượng của con người, chỉ là một thứ thượng tầng cơ cấu nhằm biện minh cho những đặc ân của giai cấp thống trị mà thôi. Nhân danh chủ quyền quốc gia, người ta chối bỏ và chà đạp những quyền cơ bản ấy của con người. Quyền con người hay nhân quyền không thuần túy là một khái niệm đặc thù của Tây Phương hay của riêng Kitô giáo. Nó là đòi hỏi tất yếu của lý trí con người. Nền tảng của các quyền của người không phải là triết học Tây Phương hay mặc khải Kitô giáo, mà trước tiên và thiết yếu là lý trí của người. Thế giới được phân ranh bởi chủng tộc, màu da, ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo, hay ngay cả ý thức hệ. Thế nhưng, lý trí vẫn là điểm gặp gỡ chung của loài người. Đã có thể sử dụng ngôn ngữ để nói chuyện với nhau, tức là đã có thể ngồi lại với nhau dựa trên một căn bản chung nào đó. Căn bản ấy chỉ có thể là lý trí của người mà thôi. Chính vì có lý trí biết suy luận mà con người mới có thể đối thoại với nhau. Đây chính là điểm gặp gỡ của loài người. Bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được Liên Hiệp Quốc công bố năm 1948 là kết quả của chính đòi hỏi ấy của lý trí. Bản tuyên ngôn này đứng bên trên mọi khác biệt về ngôn ngữ, chủng tộc, văn hóa và tôn giáo. Các quyền được công bố trong bản tuyên ngôn ấy được gọi là quốc tế hay phổ cập, bởi vì đó là những quyền chung cho tất cả mọi người có mặt trên trái đất này. Chúng ta chỉ cần đọc lại điều 1 của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền để thấy được tính phổ cập của những quyền của người. Tất cả mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng trong phẩm giá và các quyền. Mọi người đều có lý trí và lương tâm, do đó phải đối xử với nhau trong tinh thần huynh đệ. bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền mà năm 1948, tất cả các nước hội viên của Liên Hiệp Quốc, bất luận Đông Tây, Cộng sản hay không Cộng sản, đều ký tên vào, ngày nay đã trở thành hiến chương của tổ chức này. Bất cứ quốc gia nào muốn gia nhập Liên Hiệp Quốc cũng đều phải ký tên vào bản hiến chương này và cam kết tôn trọng nhân quyền. Bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền là thành quả của sự đối thoại và gặp gỡ của loài người. Khi, nói theo kiểu nói của tiến sĩ Hà Sĩ Phu, mọi người cùng dắt tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ. Bên kia vô số những khác biệt, con người vẫn có thể dựa vào lý trí để gặp gỡ và đối thoại với nhau. Trong đối thoại, mỗi người đều lắng nghe và học hỏi nơi người khác. Cơ sở của sự đối thoại và gặp gỡ ấy chính là nỗi khao khát và quyền được tìm kiếm chân lý của con người. Tự do tôn giáo, tự do tư tưởng, do đó là những quyền tự do cơ bản nhất của con người. Không có bất cứ một quyền lực nào trên trần gian này có quyền áp đặt lên con người những tư tưởng của mình. Trong tuyên ngôn có tựa đề Phẩm giá con người nói lên tự do tôn giáo, Công đồng Vatican II đã khẳng định rằng, con người với tư cách cá nhân hay đoàn thể có quyền tìm kiếm chân lý tối thượng và gắn bó với chân lý ấy theo lương tâm của mình. Với khẳng định ấy, Công đồng Vatican II muốn nói rằng, từ bản chất mỗi người đều khao khát đi tìm chân lý, và đây chính là điểm gặp gỡ của mọi trí tuệ. Mọi người có thể không có cùng một tư tưởng hay gắn bó với cùng một chân lý, nhưng mọi người đều gặp nhau ở chỗ là đều có quyền tự do tư tưởng. Chính trên cơ sở đó mà mọi người có thể đối thoại với nhau vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện. Một lần nọ, có đứa bé gái khoảng 6-7 tuổi đi lang thang trên đường phố. Cô bé trông rất đáng thương, với bộ đồ rách rưới, bẩn thỉu, gương mặt nhợt nhạt, chân đi thất thểu. Có lẽ vì suốt ngày chưa có gì ăn. Thấy vậy, nên một tự nguyện viên vốn biết rõ nhà tình thương Sisu Bavin, một nơi có thể cho bé bữa ăn no và tấm chăn ấm, nên cô vội dẫn đưa em bé đến đó. Nơi đây, những đứa trẻ lang thang lỡ bước đều được đón nhận nuôi nấng và dạy dỗ. Vừa khi tới nơi, cô bé đã được tắm rửa, được mặc cho bộ quần áo sạch sẽ và được bữa ăn no nê ngon lành. Nhưng rồi, ngay tối hôm đó, em bé lại bỏ trốn mất. Ít hôm sau, người ta gặp bé trên đường phố và đón bé về lần thứ hai, rồi lần thứ ba, lần thứ bốn nữa. Nhưng lần nào, cô bé cũng bỏ chạy trốn. Đó quả là một điều khó hiểu. Vì thử hỏi, có đứa trẻ nào lại cứ từ chối được ăn no, được mặc ấm, được tắm mát sạch sẽ, được quan tâm tới, mà lại không phải mất tiền như vậy ư? Cuối cùng, một nữ tu được cử đi bí mật theo dõi cô bé, để tìm hiểu lý do tại sao cô bé lại chạy trốn như vậy, và chạy đi đâu. Chị nữ tu trở về kể lại rằng, chị thấy đứa bé tìm về ngồi với mẹ và em gái mình dưới một gốc cây nơi công viên gần thành phố. Mấy mẹ con quay quần quanh một cái nồi nhỏ đặt trên một mảnh giấy cạc tông trải trên mặt đất.
Trong cái nồi nhỏ đó, mẹ bé đã nấu cho các con bà bữa ăn từ những gì họ đã nhặt hoặc xin được ngoài đường phố suốt cả ngày hôm ấy. Nơi đó, mấy mẹ con họ cùng ăn với nhau và cùng vui vẻ cười đùa. Nơi đó, sau bữa ăn, người mẹ nghèo khổ rách rưới, vừa lắng nghe các con kể lại sự việc trong ngày, vừa chải đầu và tết tóc cho con mình bằng đôi bàn tay tuy thô ráp, nhưng dịu dàng, đầy tình thương. Nơi đó, khi màn đêm buông xuống, mẹ con họ sẽ co ro nằm ngủ bên nhau để sưởi ấm cho nhau. Thế là người ta đã hiểu tại sao em bé ấy lại tiếp tục bỏ trốn khỏi nơi có thể cho nó cuộc sống đầy đủ mọi nhu cầu vật chất, nhưng không thể bù đắp được tình mẫu tử thiêng liêng như hơi thở, như sức sống của em. Thật vậy, trong vòng tay đầy tình thương của người mẹ, các con bà tìm được niềm an ủi và sự vui sống, bất chấp những cay đắng và phũ phàng của cuộc sống. Người mẹ chính là ngôi nhà của người con, là mái ấm đích thật của tình yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, danh nhân Lewy Darlington viết, ý nghĩa cuộc sống được đánh giá không phải dựa vào những gì xảy đến với chúng ta, mà là ở cách chúng ta đối mặt với chúng. Nói cách khác đi, tức là tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Vậy, làm thế nào để tìm được niềm vui trong cuộc sống? Ai có thể dạy chúng ta khám phá ra niềm vui của cuộc sống, nếu không phải là qua tình thương và sự an ủi của người mẹ? Cả những khi cuộc sống thật ngắn ngủi và bấp bênh không nơi nương tựa. Qua miệng ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa phán, có phụ nữ nào lại quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Và cho dù nó có quên đi nữa, thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Thiên Chúa là người cha đầy tình yêu thương, Ngài không bỏ mặc con người trong cô đơn. Nhưng nhờ an ủi của Chúa, họ sống trong hy vọng khi bị thử thách. Hơn thế nữa, Ngài đã muốn ban cho nhân loại một người mẹ để an ủi họ trong mọi cơn âu lo sầu khổ. Giáo hội ca tụng và kêu cầu mẹ Maria với tước hiệu Đức Mẹ an ủi kẻ âu lo. Bởi vì chính mẹ đã vui mừng đón nhận Đức Kitô là nguồn an ủi của thế giới. Trong ngày truyền tin qua lời xin vâng, con một Thiên Chúa xuống thế làm người và ở giữa chúng ta. Qua Chúa Giêsu, Đức Mẹ ban niềm an ủi cho nhân loại. Đức Mẹ ban niềm an ủi cho chúng ta bằng cách nào? Tại tiệc cưới Cana, mẹ đã tỏ ra tư cách cao độ của mẹ trong việc quan tâm và an ủi những người gặp khó khăn hoạn nạn. Dưới chân thánh giá, tuy mẹ Maria đau đớn vô cùng, nhưng mẹ được đầy niềm an ủi vì vững lòng cậy trông Chúa Giêsu con mẹ sẽ sống lại. Tại nhà tiệc ly, mẹ đã cùng với các tông đồ cầu nguyện và xin Chúa Thánh Thần là đấng an ủi đến hỗ trợ họ. Qua mọi thời đại và tại nhiều nơi trên thế giới, nhiều lần mẹ Maria đã đích thân hiện đến để an ủi các con cái mẹ, để chữa lành các bệnh nhân, để nâng đỡ tinh thần, để củng cố lòng tin và niềm hy vọng, để khuyên bảo và mời gọi nhân loại từ bỏ con đường tội lỗi, quay trở về với Thiên Chúa, để được ơn tha thứ và để cảm nghiệm được sự an ủi của tình thương Chúa. Thử hỏi, có ai đói mà mẹ chẳng cho ăn? Ai khát mà mẹ chẳng cho uống? Ai rách rưới mà mẹ chẳng cho mặc? Ai bệnh tật mà mẹ chẳng cứu chữa? Ai thất vọng mà mẹ chẳng an ủi? ai than khóc, mà mẹ chẳng dỗ dành ư. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán với dân chúng xưa rằng, hãy đến với ta, hết thảy những kẻ lao đao và gánh nặng. Ta sẽ cho nghỉ ngơi lại sức, và các ngươi sẽ tìm thấy sự nghỉ ngơi cho tâm hồn. Vì ách ta thì êm ái, gánh ta lại nhẹ nhàng. Vâng, với niềm tin tưởng phó thác vào lời hứa của Chúa, chúng con dám chạy đến trong vòng tay yêu thương của mẹ Maria, để được mẹ nâng đỡ, an ủi và bổ sức cho. Bởi vì ai đến với mẹ, tức là đến với Chúa Giêsu con mẹ, là nguồn ơn an ủi và là nơi cứu thoát an bình. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay. This is